kính mời quý thính giả lắng nghe bài khai thị của Thanh Hoài Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 5 tháng 3 năm 1988 với tựa đề Tham Sân Si Cao Đẳng. Bài này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 12.
Chúc quý vị năm mới vui vẻ. Chúng ta vốn là chúng sinh rất vui vẻ, rốt cuộc quên mất tình trạng này đi, cho nên mỗi ngày đau khổ như vậy. Chúng ta nghe nói mọi người có Phật tánh, mọi người có thể thành Phật. Chúa Giêsu Kitô nói, chúng ta là con của Thượng Đế. Nếu như chúng ta có Phật tánh, chúng ta là Phật, vậy sao chúng ta lại đau khổ đến thế? Thí dụ, chúng ta là tín đồ của Thiên Chúa Giáo, nên không tin Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng chúng ta có Phật tánh. Vậy chúng ta nên tin lời Chúa Giêsu Kitô, Ngài nói chúng ta là con của Thượng Đế. Vậy sao chúng ta lại áo não như vậy? Các đệ tử của Phật giáo rất thành tâm, mỗi ngày họ lạy Phật, dù là Phật gỗ, có nghĩa là họ rất thành tâm, họ khát vọng muốn cầu đạo đến mức đó. Người ta bảo chúng ta lạy Phật gỗ cũng nghe theo, có nghĩa là tâm chúng ta rất đơn thuần, có phải vậy không? Nhân Thiên cũng rất cảm động, không biết Phật có cảm động hay không, nhưng tôi rất cảm động. Cảm động nhất là lạy cả đời người mà không thể thành Phật. Phật không đến nói gì hết mà vẫn tiếp tục lạy. Đối với tôi, đó là tình trạng làm cho tôi cảm động nhất. Cho nên, tôi vội đi tìm Phật tại thế, tìm một pháp môn.
Xưa kia tôi lạy Phật, ngày nay cũng lạy, nhưng lạy một cách khác. Ngày xưa tôi lạy Phật, nhưng Ngài không nói gì với tôi, dù sao cũng là từ khúc gỗ mà ra. Nhưng tôi thấy những người khác lạy Phật rất thành tâm, rất cảm động, bởi thế tôi nghĩ rằng nhất định có một phương pháp chúng ta có thể câu thông và nói chuyện với Phật. Thấy chúng ta lạy mỗi ngày mà Ngài không nói gì hết, thật là chuyện không công bình. Nếu chúng ta có người bạn, khi chúng ta gọi điện thoại là người này sẽ bắt máy lên chào hỏi. Cho dù người bạn đó ghét chúng ta, họ cũng cầm điện thoại lên nói rằng họ không thích mình, có phải vậy không? Vậy sao Phật lại không nói lời nào? Mỗi ngày chúng ta gọi điện thoại, không ai cầm máy lên, có phải là Phật không có ở đó không? Quý vị lại Phật, có thấy Phật cầm điện thoại lên không? Đó là nghĩa gì? Rất có thể là Phật không tốt, Phật không lịch sự, hoặc Phật không có ở đó. Nếu không, có lẽ là đường dây điện thoại bị hư, không thông, hoặc điện thoại của chúng ta bị hư, thì chúng ta phải nghĩ lại. Nhất định có người có thể giúp chúng ta sửa điện thoại này. Người đó chúng ta gọi là Minh Sư, Thầy, Đạo Sư, đều như nhau. Có tên của Đạo Sư gọi là Chúa Giêsu. Có tên của vị thầy gọi là Lão Tử, có vị gọi là Khổng Tử, có vị xưng là Muhammad, có vị gọi là Thích Ca Mâu Ni, vân vân, còn có Plato, Socrates nữa.
Chúng ta không cần quan tâm đến họ là ai. Điều chúng ta nhận biết, họ là người sửa chữa điện thoại. Nhưng bây giờ, họ đã là những người sửa điện thoại trong quá khứ. Giờ đây, chúng ta phải tìm một người khác còn tại thế mới có thể giúp đỡ chúng ta nối điện thoại này. Nghe nói ở Formosa có rất nhiều Phật, thế mà mỗi ngày chúng ta lạy Phật gỗ thì uổng quá. Đi lạy Phật sống có ích dụng hơn. Lạy Chúa Giêsu Kitô hoặc lạy Phật Thích Ca Mâu Ni là lạy những vị thánh nhân quá khứ. Đó là điều chúng ta nên làm, nên tôn kính tiền nhân của chúng ta. Thí dụ, ông nội chúng ta qua đời, chúng ta để tấm hình trên bàn cúng lạy để tỏ lòng tôn kính một bậc trưởng lão trong quá khứ. Chúng ta bái lạy Phật, lạy Chúa Giêsu Kitô, đều là nghĩa đó. Đó là điều chúng ta nên làm. Nhưng có nhiều Phật sống, sao lại không lạy? Chỉ lạy Phật quá khứ mà thôi. Phật quá khứ nên lạy, thì càng phải lạy Phật hiện tại mới đúng. Như chúng ta đã lạy ông bà nội trong quá khứ, vì họ đã qua đời rồi. Nhưng hiện giờ, chúng ta cũng nên tôn kính cha mẹ. Nếu có chuyện gì, cũng nên hỏi cha mẹ hiện tại.
Cũng ý nghĩa đó, chúng ta có thể lạy Phật quá khứ, nhưng chúng ta cũng nên tìm Phật, Minh Sư hiện tại để xin chỉ giáo. Formosa có rất nhiều Phật và Bồ Tát, quý vị có thấy không? Có biết ở đâu có thể tìm được Phật sống không? Có thể tìm được ở giới đường, vì khi thọ giới, họ hỏi mình có thể chỉ giới không? Nếu trả lời là thọ được, là thành Phật. Một người xuất gia thọ giới một ngày là bằng Phật. Có nghe nói như vậy không? Nơi giới đường đầy những Phật như vậy, sao quý vị không đến đó lại? Và khi đi thọ Bồ Tát giới cũng vậy, họ hỏi xong là mình thành Bồ Tát rồi. Nếu như vậy, tôi thấy ở Formosa có rất nhiều Phật và đầy những Bồ Tát. Vậy sao mỗi ngày quý vị cứ lại Phật gỗ? Mỗi ngày sao lại niệm Phật ở thế giới cực lạc, một nơi rất xa xôi? Không thấy mà lại cứ cầu xin, còn ở giới đường đầy tràn Phật thì không đến đó lại. Có phải là thế giới điên đảo không? Nếu không phải như vậy, thì là ý nghĩa gì? Còn có những chuyện tệ hơn nữa, những người ở giới đường là Phật đó, nếu họ không phải là Phật, sao họ có thể khai quang điểm nhãn cho Phật? Một tượng gỗ cần phải có pháp sư khai quang điểm nhãn, rồi mới có thể thành Phật để cho người ta lại. Nếu không phải là Phật, thì làm sao tạo ra Phật? Một người y sĩ mới có thể đào tạo ra một y sĩ khác. Như vậy, sao quý vị cho rằng họ không phải là Phật sao?
Điều này chứng minh rằng, chúng ta một mặt tin kinh điển, một mặt nghi ngờ. Trong kinh Niết Bàn nói, xuống tóc xuất gia một ngày là bằng Phật. Nhưng chúng ta không tin người xuất gia là Phật. Chúng ta không nghi ngờ kinh Niết Bàn, mà nghi ngờ người xuất gia như vậy. Tôi không hiểu là kinh Niết Bàn ghi sai, hoặc là truyền thống chúng ta sai. Nhưng nếu chúng ta không tin kinh Niết Bàn, vậy mỗi ngày chúng ta đọc kinh có ích dụng gì? Kinh Niết Bàn là một bộ kinh lớn nhất của Phật giáo, gọi là kinh Đại Niết Bàn. Nếu chúng ta còn không tin, còn có thể tin kinh điển nào? Trong kinh Pháp Hoa có nói, nếu ai tụng một cuốn kinh Pháp Hoa, người đó đã là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát mới được kinh Pháp Hoa, mới có thể tụng kinh Pháp Hoa, mới có thể giảng kinh Pháp Hoa. Nếu như vậy, có phải ở Formosa đã tràn đầy những Đại Bồ Tát? Chắc là như vậy, vì không có Phật tử ở Formosa nào là không biết kinh Pháp Hoa. Vì đó là một bộ kinh lớn, ai nấy đều vội vã đem bộ kinh đó về tụng và lạy. Nghe nói, Đại Bồ Tát mới có thể tụng kinh Pháp Hoa. Nếu như vậy, tức là Formosa đã đầy tràn Đại Bồ Tát, vậy sao chúng ta không đến đó thỉnh cầu? Chúng ta tự đem bộ kinh Pháp Hoa về đọc, cũng thành Bồ Tát rồi. Việc gì mà phải lạy Quán Thế Âm Bồ Tát? Vậy sao mỗi ngày phải cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ, hoặc cầu bất cứ vị Bồ Tát nào giúp đỡ? Mỗi ngày vẫn rơi nước mắt, sợ bị đọa địa ngục, sợ lúc vãng sanh không ai đến rước, sợ không được giải thoát, không được liệu thoát sanh tử.
Không phải là làm việc tốt thì không sợ gì hết. Như con bò, nó không làm một việc xấu nào hết. Nó vẫn phải luân hồi sanh tử, vẫn phải làm động vật. Nó chỉ phục vụ và ăn cỏ, không tổn phí một cái gì của chúng ta. Trẻ nhỏ nhờ nó lớn lên. Nhưng Phật giáo gọi động vật là trong tam đồ khổ. Cho nên không thể nói rằng chúng ta làm việc tốt là không sợ. Chúng ta không tốt bằng con bò. Chúng ta còn phải dùng phẩm vật của quốc gia, còn phải ăn và mặc, lái xe, đi bộ, còn thiếu nợ công của rất nhiều người. Còn con bò chỉ làm việc tốt và không có nghiệp chướng, nhưng nó vẫn là con vật và không biết kiếp sau sẽ ra sao. Mỗi ngày chúng ta lạy Phật tụng kinh, nhưng không nghĩ đến những vấn đề đó, vì chúng ta quá thành tâm cho nên rất dễ bị gạt. Thật ra lạy Phật hoặc lạy sai không phải là lỗi của chúng ta, đó là lỗi của người trước đã dạy chúng ta sai, nếu không chúng ta đâu bao giờ biết chuyện lạy Phật đó. Vì có người dạy chúng ta lạy Phật gỗ, chúng ta mới biết, phải vậy không? Người dạy sai chứ không phải lỗi của chúng ta. Nhưng vì chúng ta quá thành tâm thành ý, cho nên lạy Phật gỗ cũng có ích dụng. Nó tượng trưng cho một lý tưởng rất lớn, một quả vị rất cao. Chúng ta thành tâm lạy như vậy cũng cảm động đến thiên nhân. Cho nên ông trời đưa rất nhiều Phật Bồ Tát xuống. Đây không phải thứ Phật Bồ Tát ở Formosa mà quý vị không tin. Tôi nói đến một loại Phật Bồ Tát khác.
Các ngài không thể tìm thấy ở giới đường, không dễ gì tìm được các ngài. Các ngài không nhất định ở Formosa, không nhất định ở Ấn Độ hoặc Âu Lạc. Tuy các ngài ra đời ở một quốc gia nào đó, nhưng không nhất định sống cố định ở một nơi đó. Như Chúa Giê-xu sinh ở Do Thái, Lão Tử sinh ở Trung Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ở Ấn Độ. Nhưng các ngài không phải là công dân của nước nào, mà là công dân của thế giới. Họ là của mọi người. Các ngài giúp đỡ cả thế giới. Các vị Phật chính thật đó không nhất định nói họ là Phật. Và họ cũng có thể nói họ là Phật. Điều đó không thành vấn đề, vì họ đã thật sự hiểu được họ là ai. Khi chúng ta lạy Phật, tâm chúng ta rất chân thành. Chúng ta nên biết rằng Phật Bồ Tát rất cảm động. Con người thấy còn cảm động, huống chi là Phật Bồ Tát. Cho nên, Phật Bồ Tát sẽ gửi một người xuống, hoặc hai, ba vị không nhất định. Nhưng khi họ xuống, chúng ta không dễ nhận ra. Bởi thế, chúng ta lạy Phật, phải hiểu rõ là có một ngày chúng ta sẽ gặp Phật. Chúng ta phải có sự chuẩn bị trong lòng. Không phải mỗi ngày cứ lạy mà không có một sự trông mong nào hết. Nếu không có ước vọng có một ngày sẽ gặp Phật, thấy Phật, thì không nên lạy nữa. Nếu mỗi ngày lạy Phật Bồ Tát, cầu xin giúp đỡ, không tin rằng có Phật Bồ Tát ở thế giới này, chuẩn bị giúp đỡ chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta không tin ở lòng thành của mình. Như vậy đừng lạy nữa, uổng phí thời giờ.
Nếu chúng ta rất thành tâm và tâm rất đơn thuần, chúng ta nên tin rằng có một ngày Phật sẽ đến, có một ngày Bồ Tát sẽ đến, hay ít nhất là người đại diện cho Ngài sẽ đến. Quý vị có tin như vậy không? Thính chúng đáp, thưa tin. Có như vậy mới đúng. Nếu có một vị Phật xuống thế giới này, bảo quý vị, Ngài tức là vị Phật mà quý vị mong chờ, quý vị nói sao? Có tin được không? Không dễ gì tin phải không? Vậy chúng ta, quả thật, chẳng có hy vọng ư? Thật là rắc rối ư? Vì khi Ngài xuống, Ngài sẽ như chúng ta. Nếu Ngài không giống như chúng ta, thì chúng ta sẽ nghi ngờ. Ngài giống con người chúng ta, mà còn chia ra người ngoại quốc, người trong nước, huống chi là nếu Ngài khác con người. Tuy tôi sanh ra ở Âu Lạc, nhưng có khác gì quý vị không? Đã giống như quý vị, mà còn bị nhiều người công kích, nhiều người phỉ báng và không tin, huống chi là không giống quý vị. Thí dụ tôi là Phật, thí dụ thôi nhé. Sanh ra là đẹp nhất trên thế giới, ai thấy là thích liền. Nếu vậy, tôi có thể sống cho đến bây giờ không? Không dễ sống lâu phải không? Có người sẽ bỏ thuốc độc, hoặc tạt axit, hoặc bắt về làm vợ, hoặc là làm nữ hoàng, bị pháp luật ràng buộc, thì làm sao tu hành? Làm sao đi tìm minh sư? Tối ngày cứ bận việc quốc gia đại sự, giúp vua hoặc gánh vác trách nhiệm nước nhà, thì còn có thể làm gì nữa?
Cho nên, Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra cũng rất đẹp, sống trong hoàng cung, vì thế bị ràng buộc rất nhiều. Mùa đông, mùa hạ có cung điện riêng. Không phải chỉ bị một người vợ buộc, còn bị cả trăm người vợ buộc, còn bị cha mẹ và các quan thần buộc. Ngoài cung điện, ngài có đến mấy chục ngàn vệ binh theo dõi ngài 24 tiếng, không cho ngài đi. Bởi vậy, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni ra đi cũng rất khó khăn. Nghe nói có thiên nhân, có Bồ Tát đến giúp đỡ, làm cho binh lính ngủ hết. Lúc đó, ngài mới có thể ra đi. Phật Thích Ca Mâu Ni không phải đẹp nhất trên thế giới. Tôi đi Ấn Độ, thấy nhiều người có hình dáng cũng giống như Phật Thích Ca Mâu Ni. Người Ấn Độ là như vậy, họ rất đẹp trai, nước da hơi ngâm, nhưng mà dễ coi, mắt lớn và sâu, gương mặt trang nghiêm. Bởi thế, Ấn Độ đời đời kiếp kiếp đều là thánh địa, là nơi tu hành. Nhiều vị đại sư xuất thân từ Ấn Độ, hoặc đến Ấn Độ học, rồi về truyền pháp. Như Chúa Giêsu Kitô cũng đến Ấn Độ học 19 năm. Trong Thánh Kinh tuy không nói, nhưng hội nghiên cứu họ biết được. Chẳng hạn như Phật giáo của Tây Tạng phát triển rất lớn, cũng từ Ấn Độ truyền qua. Ngày nay, Phật giáo thuộc tôn giáo lớn nhất hoặc thứ nhì trên thế giới, nhưng cũng phát nguồn từ Ấn Độ.
Còn nền văn hóa Âu Lạc cũng giống như Trung Hoa, trọng nam khinh nữ, cho nên tôi rất thong thả, không có một chút trách nhiệm nào. Tối ngày đọc sách, học bài, chơi đờn lục huyền cầm, uống cà phê, nghe nhạc, đọc kinh lại Phật, không ai lo đến tôi hết, vì tôi vốn không có giá trị. Nếu tôi sanh làm nam nhi, rất có thể đã chết trong chiến trận ở Âu Lạc, không rảnh đến Ấn Độ tu hành. Có hiểu ý không? Cho nên quý vị đừng hỏi tôi sao lại sanh làm nữ chúng, bởi vì phải có như vậy mới được. Trên thế giới này, hơn nửa số là nữ chúng. Nếu hoàn toàn nam chúng thành Phật, hoặc chỉ nam chúng mới có thể học Phật, có phải là chuyện không công bình không? Chúng ta từ bụng phụ nữ mà ra, mẹ tôi là ân nhân lớn nhất của tôi, vì thế tôi không thể nói nữ chúng không thể thành Phật. Nếu nói ai có thể thành Phật, thì tôi có thể nói đó là mẹ tôi, vì lòng từ bi của mẹ tôi rất lớn, tâm khoan dung vô lượng vô biên, không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Chúng tôi có làm gì sai là bà tha thứ liền, không có ai thương chúng ta như người mẹ. Nếu chúng ta không có lòng từ bi của người mẹ, không thể nào hiểu được lòng từ bi của Phật, chúng ta đâu có cái gì để so sánh.
Lúc nhỏ, chúng ta nhận biết được lòng từ bi của người mẹ, rồi từ từ nhận biết được lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, người mẹ có bốn tâm từ bi, đó là từ bi, hỷ xả. Cho nên, chúng ta không thể nói rằng, người nào thành Phật phải có chiều cao và mập như thế nào, hoặc phải sanh ở nơi nào, không nhất định như vậy. Phật Bồ Tát muốn sanh ở đâu thì sanh ở đó, muốn làm nam nhi thì ngài biến thành nam, nếu muốn làm nữ nhi thì ngài biến thành nữ. Các ngài rất tự tại, không có một phương thức cố định. Nếu Phật Bồ Tát có một phương thức cố định thì không phải là Phật Bồ Tát, vì sẽ không tự tại, không được tự nhiên, lúc nào cũng ra đời như Phật Thích Ca Mâu Ni và lúc nào cũng phải là người nam ư. Nếu Phật khinh thường người nữ, thì ngài không phải là Phật, có hiểu ý không? Đó là lý do tại sao tìm Phật phải thận trọng. Không phải nhìn được hình dáng Phật Thích Ca Mâu Ni quá nhiều rồi, ra ngoài bị ma vương gạt đầu óc chúng ta, cho rằng đây là nữ chúng, đây không phải là người Ấn Độ, người này xuất gia, người kia học Phật, đó đều là gạt gẫm chúng ta.
Khi Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật, ngài học Phật với ai? Giả sử chúng ta cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của Phật giáo, vậy ngài học Phật với ai? Ngài học giáo lý Phật giáo với ai? Chẳng lẽ ngài học từ cỏ cây? Phật Thích Ca Mâu Ni nhờ đọc kinh Tứ Vệ Đà mới đi tìm minh sư tu hành. Nếu như chúng ta học giáo lý Tứ Vệ Đà và so sánh với giáo lý Phật giáo, sẽ thấy rất tương tự. Có người cho rằng Bà La Môn giáo mượn giáo lý Phật giáo làm thành của họ. Tôi cho rằng Phật giáo mượn giáo lý của Bà La Môn biến thành của chúng ta, vì Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi chưa thành Phật, Ngài học Bà La Môn. Thời đó còn chưa có kinh điển Phật, sau này Ngài ra truyền Pháp mới nói phải không? Vậy chúng ta đừng nói chuyện điên đảo, chúng ta tin Phật giáo không sao, nhưng nếu nói điều điên đảo sẽ bị người ta cười và cho rằng chúng ta không có học vấn, không nghiên cứu kinh điển đàng hoàng, nói sai, vân vân.
Chúng ta phải nói chân thật. Nếu chúng ta muốn bảo vệ tôn giáo của chúng ta, thì phải nói lời chân thật. Người ta mới tin lời nói của chúng ta. Nếu muốn dùng trùng trùng pháp ngôn không tốt, chỉ để bảo vệ tông phái của chúng ta, rốt cuộc cũng sẽ không tốt. Có phải vậy không? Vì người ta biết được, chúng ta dùng pháp môn không tốt, họ không thể nào tin pháp môn của chúng ta, không thể tin tông phái của chúng ta, vì chúng ta bắt nguồn từ cách thức không tốt. Dù rằng giáo lý rất tốt, nhưng nếu chúng ta dùng phương thức không tốt, không chính thật, người ta cũng không thích chúng ta, người ta sẽ hoài nghi. Cho nên, chúng ta có muốn nói gì, trước đó phải nghiên cứu cho rõ ràng. Phật giáo đương nhiên rất tốt, nhưng Bà La Môn giáo cũng rất tốt, Thiên Chúa giáo cũng rất tốt. Nếu chúng ta nghiên cứu sâu vào giáo lý các tôn giáo, sẽ thấy có chỗ như nhau. Thí dụ, Phật giáo nói, nếu không tìm được Phật, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ bị luân hồi. Phải tìm được Phật mới được giải thoát. Phật tức là Minh Sư mà.
Phật Thích Ca Mâu Ni nói, Phật rất khó gặp được, tìm được Phật là phước báu của trăm ngàn ức kiếp, không có nghĩa là trăm ngàn ức kiếp có một vị Phật ra đời, mà là trăm ngàn ức kiếp chúng ta gặp được một lần. Mặc dù trước đó có Minh Sư, nhưng vì thời gian của chúng ta chưa đến, phước báu chưa đủ, cũng không thể nhận biết Ngài, nó là như vậy. Chúng ta đều hiểu lầm Minh Sư, hiểu lầm ý giáo chủ của chúng ta. Vì Phật Bồ Tát rất từ bi, chúng ta mỗi ngày lại Ngài, mặc dù không biết Ngài ở đâu, không biết hình dáng Ngài ra sao. Khắc từ khúc gỗ cũng lại mỗi ngày. Sự thành tâm đến mức đó, Phật Bồ Tát sao không cảm động? Vậy các ngài ở Niết Bàn làm chi? Có phải còn ít lòng từ bi hơn là phàm phu không? Bởi vậy không thể nói rằng trăm ngàn ức kiếp có một vị Phật. Đời đời kiếp kiếp đều có Phật Bồ Tát. Chúng ta có tìm được các ngài hay không? Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Ở Ấn Độ có một kiện như thế này. Ma Vương vốn là một người tu hành rất tốt. Thời xa xưa, Ngài rất sùng bái Thượng Đế, muốn Phật tâm, lực lượng nguyên thủy, lực lượng tạo hóa lớn nhất. Nghe nói người đã đứng một chân trong suốt 3 triệu kiếp để tỏ lòng sùng bái. Thượng Đế hỏi, người đó muốn cái gì? Vì Thượng Đế quá cảm động. Chúng ta lại đã khó lắm rồi, huống chi là đứng một chân. Người tu hành đó nói rằng muốn trở về nhà, có nghĩa là muốn thành Phật. Thượng Đế nói rằng không thành vấn đề, rồi dẫn Ngài lên thiên quốc chơi và giới thiệu các quốc độ. Thí dụ nơi này là thế giới cực lạc, kia là thế giới đông phương dược sư, vân vân. Người tu hành này nói là chán lắm. Thượng Đế ngạc nhiên hỏi, thế giới đẹp như vậy mà còn chê là chán, vậy nhà ngươi muốn cái gì? Người này nói rằng, chỉ muốn Thượng Đế cho người này một quyền lực, để tạo ra một thế giới và làm vua ở đó. Rất có thể là những thế giới khác đều có người làm vua. Người này thích làm vua, và vì Thượng Đế đã hứa là người này muốn cái gì, sẽ cho cái đó, cho nên bây giờ không thể từ chối. Khi Thượng Đế nhận lời rồi, người tu hành này trở về chỗ ở và tạo ra một thế giới riêng. Thế giới đó tức là chỗ của chúng ta đang ở, tức là cảnh giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ngoài tam giới, đó là thuộc về Thượng Đế.
Nghe nói chúng ta là con của Thượng Đế. Nếu vậy, sao chúng ta lại ở đây? Có ai biết vì sao không? Bởi vì chúng ta bị rớt xuống đây, cũng như chúng ta biết rằng giữa Đại Lục và Formosa có một biên giới. Nhưng khi chúng ta ngồi thuyền đi chơi, có lúc quên mất chạy vào lãnh vực đại lục rồi bị bắt, và biến thành công dân ở nơi đó, hoặc là bị nhốt không dễ gì trở về. Giống như vậy, xưa kia chúng ta ở trên kia, nhưng vì chạy vậy, xuống đây dạo chơi, rồi thấy có nhiều thứ tưởng như là đẹp. Thế rồi chúng ta càng đi càng xa quên đường về. Bây giờ chúng ta đã chán chê thế giới này và đã tỉnh giấc. Chúng ta muốn về nhà, cho nên chúng ta lạy Phật, cầu Thượng Đế, Phật Bồ Tát, Đạo, A-la giúp đỡ. Bây giờ chúng ta đã biết nơi đây không phải là chốn của chúng ta. Ngày tối không tìm được những gì vừa ý. Rồi có một ngày chúng ta tỉnh lại và biết rằng hình như ở nơi đây không phải là nơi mà chúng ta muốn tìm, không phải là nơi mà chúng ta thích ở nhất. Vì vậy chúng ta cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, các ngài hoặc nhân viên làm việc của các ngài xuống độ chúng ta. Nhưng vì chúng ta không nhận biết họ, cho nên đó là một chuyện rất phiền phức.
Không phải muốn làm Phật là làm, muốn cứu người là cứu. Vì chúng ta đã đi quá lâu, không nhận biết được bạn của chúng ta. Nhưng nếu con mắt thứ ba của chúng ta mở, sẽ thấy được bạn của chúng ta có cái gì giống như chúng ta. Vì con mắt thứ ba này không mở, cho nên không thể nhận biết. Nếu chúng ta tin người đó, họ cũng có thể giúp chúng ta mở con mắt thứ ba. Và sau đó, chúng ta sẽ nhận biết hình như chúng ta có cái gì giống với ngài và khác với người ở quải ta bà. Từ từ, chúng ta sẽ nhận ra người bạn của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn tin ngài, để ngài dẫn chúng ta về. Có người hỏi, chúng ta vốn đã là Phật rồi, sao lại không thành Phật, lại rớt xuống đây trở thành phàm phu? Vì khi chúng ta đến đây thì giống như họ vậy, không thể nào khác với họ. Khi chúng ta đến thế giới ta bà này, liền biến thành vô minh, vì pháp luật ở đây là như vậy. Vì thế, nên tốt nhất là chúng ta không lưu lại nơi đây và không nên đến. Nhưng chúng ta phải đến, vì chúng ta có rất nhiều bạn ở đây, họ đã lâu lắm không về nhà, cho nên chúng ta phải đi tìm thử. Cũng như trong gia đình, có một người đi chơi, tối đến không thấy về, đợi đến đêm thứ ba không thấy về nữa là chúng ta đi tìm, phải không? Tìm cảnh sát hoặc bất cứ ai để giúp đỡ. Chúng ta đăng quảng cáo lên đài truyền hình để tìm thân nhân bị lạc đường đó.
Giống như vậy, Phật Bồ Tát là bạn của chúng ta. Các ngài sẽ đi tìm chúng ta nếu chúng ta ở đây quá lâu. Vì chúng ta van xin, cầu ngài đến giúp đỡ. Mỗi ngày chúng ta lạy trời, lạy thần, lạy Phật, lạy Chúa Giêsu Kitô và bất cứ ai, vì chúng ta quá cầu khẩn. Tuy đọc sách thấy tôi nói rằng đừng lạy Phật, đừng lạy kinh sách, đó không có nghĩa là tôi không tôn kính những người đó. Ý tôi nói là lạy thứ đó vô dụng. Nếu có muốn về nhà thì hãy sớm học một con đường khác, chứ không phải là tôi khinh họ. Tôi rất tôn trọng họ vì họ rất thành tâm. Thấy họ rất tuyệt vọng, họ muốn sớm về nhà, cho nên nghe nói có vị thần nào rất linh là họ đến đó lại. Nghe nói lạy Phật có phước báu là họ đến lại. Nghe nói tin Chúa Giêsu Kitô có thể lên thiên quốc là họ đến lại ngài. Đó đều là lòng thành của con người, chỉ có điều là họ chọn sai đường, chứ không phải là họ không tốt. Họ là những người tốt nhất, vì họ tốt nhất cho nên Thượng Đế phái Chúa Giêsu Kitô đến, sau đó phái những thánh nhân khác đến, cho nên có thánh Peter, thánh Paul, vân vân. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, vì chúng ta cầu xin rất thành khẩn, cho nên ngài xuống đây. Nghe nói ngài là Bồ Tát Phổ Minh, ngài xuống đây để cứu chúng ta về.
Cho nên chúng ta không nên nói rằng Phật Bồ Tát không đến. Chúng ta đã lạy rồi, giờ đây có Phật thật đến thì chúng ta hãy bắt lấy, hãy lạy ngài, chứ không còn phải đi lạy hình tượng ngài nữa. Nếu khi Ngài đến và nói rằng, Ngài đã đến để dạy cách giải thoát, có thể đưa mình về, mà chúng ta vẫn còn bám theo hình tượng của Ngài thôi, thì có phải là uổng lắm không? Vì vậy, tôi bảo đừng lạy kinh điển, đừng lạy Phật cổ là ý đó. Nhưng nếu chúng ta chưa tìm ra Phật sống, thì nên tiếp tục lạy Phật cổ, vì như vậy còn hay hơn là không lạy gì hết. Lạy một thời gian thì Phật thật sẽ đến, và khi Ngài đến thì nên nhận biết mới phải, vì lạy đã có kết quả. Ngài thấy chúng ta lạy hình tượng Ngài, cho nên cảm động hạ phàm. Nhưng khi xuống đây, các ngài rất khổ. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị người ta muốn sát hại. Lục Tổ Huệ Năng cũng bị người ta muốn ám sát. Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh. Lão Tử không ai nhận biết. Khổng Tử bị sáu quốc gia xô đuổi, vân vân. Đây là còn chưa kể đến các vị đại sư ở Ấn Độ bị những tình trạng rất đau đớn.
Chúng ta đừng cho rằng sau khi thành Phật sẽ có địa vị rất vinh quang. Vinh quang là điều không sai, nhưng đó chỉ dành cho trên thiên đàng, trên niết bàn, trên quốc độ Phật. Còn ở đây các ngài chỉ thâu nghiệp chướng, chịu khổ, nhận những thứ dơ bẩn, bị đau bệnh, tinh thần cũng không được an ổn. Cho nên Đại sư Duy Ma Cật nói, chúng sanh bệnh cho nên ngài bệnh. Ngài không nói rằng Ngài là Bồ Tát đã siêu thế gian nên không có bệnh. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có bệnh. Đó chỉ là phần nho nhỏ chúng ta có thể thấy được. Còn những phần lớn chúng ta không thể thấy được, và phần Ngài phải bị đau khổ như thế nào trong vô hình, chúng ta không thể nào đo lường được. Nhưng các Ngài không cảm thấy đau khổ, cũng như cha mẹ thấy con mình bị bệnh, họ suốt đêm không ngủ, nhưng họ không cảm thấy đau khổ, chỉ quan tâm đến đứa con mà quên mất bản thân, có phải như vậy không? Quý vị làm cha mẹ, làm con đều biết chuyện này. Làm cha mẹ chỉ là người phàm phu, đã có lòng từ bi lớn như vậy, có lòng thương rộng lớn đến thế, huống chi là Phật Bồ Tát.
Cho nên, dù khổ nhọc, nhưng các ngài cũng không cảm thấy là như vậy. Tuy nhiên, khi các ngài đến, chúng ta cũng nên nhận biết. Làm sao nhận biết được một vị Phật? Điều này rất dễ. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo và tông phái. Ai ai cũng có thể nói rằng họ là minh sư, là Phật, vì không có ai có thể đóng dấu chứng nhận. Nhưng chúng ta phải nhận biết thứ thật và thứ giả. Thế gian này có rất nhiều thứ giả, thì Phật cũng có rất nhiều thứ giả. Tôn giáo cũng có thứ thật, thứ giả. Thứ tôn giáo thật phải có giáo lý bên trong và giáo lý bên ngoài, hiểu không? Giáo lý bên ngoài dạy người ta đạo đức, dạy làm người tốt, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Phải có dạy về thiền định. Một tôn giáo thật sự hoàn toàn phải có dạy người ta về phần bên trong, bên ngoài, truyền phần đạo đức, bên trong truyền phần lực lượng Phật. Truyền thứ lực lượng Thượng Đế để cho người ta được giải thoát, để cho người ta cảm giác không còn lưu luyến thế gian này. Đó mới thật sự là tôn giáo, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Nếu có người đứng ra tự xưng là Thiên Chúa Giáo, thì phải truyền được hai mặt, vì Chúa Giêsu Kitô cũng truyền hai mặt. Ngài không phải chỉ dạy người ta làm việc tốt không thôi. Bản thân Ngài cũng có ngồi thiền, cũng đạt được thiên quốc. Với vậy, nếu chúng ta là Thiên Chúa Giáo, chúng ta cũng nên làm y như vậy. Mặt ngoài làm người tốt, giúp đỡ thế giới. Mặt trong đạt được thiên quốc.
Phật giáo là như thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni không phải chỉ dạy người ta bố thí, trì giới. Ngài lên thiên quốc và trở về như là đi chợ vậy. Chúng ta đọc kinh sẽ thấy, ngày nào đó Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi Hoa Nghiêm, lên cõi Phi Phi Thường Thiên, đến cõi Tây Phương Cực Lạc, đến cõi Đông Phương Dược Sư Phật. Tất cả những cảnh giới bên trong, Ngài biết hết, đó mới gọi là Phật. Nếu chúng ta chỉ dạy giáo lý bên ngoài, bên trong không có thể nghiệm, thì chỉ là một nửa Phật. Bất cứ tôn giáo nào không có giáo lý bên trong vẫn chưa phải là hoàn mỹ, cần phải tìm một nửa kia. Cho nên muốn nhận biết một vị minh sư rất dễ, không phải chỉ đứng ra nói họ là minh sư là chúng ta tin. Như vậy thà lại Phật gỗ để không bị hại, chứ lại thứ minh sư giả, biết nói chuyện có hại đến chúng ta thì mệt lắm. Lại Phật gỗ tiện hơn, tuy Phật gỗ không giúp đỡ chúng ta, nhưng cũng không hại chúng ta. Như vậy cũng là pháp môn rất tốt và an toàn. Chờ khi nào có minh sư ra thì chúng ta mới lại, như vậy tiện hơn, chứ đừng có lại bậy. Nhưng làm sao nhận biết minh sư? Muốn nhận biết minh sư, phải nhận biết chân lý và giả lý. Trên thế giới này chỉ có hai loại giáo lý, một thứ là chân lý, một thứ là giả lý.
Chân lý là gì? Là vậy chúng ta giải thoát, vậy người ta không lưu luyến thế giới này, vậy người ta không lưu luyến đời người, vậy người ta không lưu luyến phước báu nhân thiên, còn vậy người ta cách đạt được đẳng cấp tự tại giải thoát bên trong nữa, đó là chân lý. Đẹp có ích lợi gì? Nhưng chúng ta rất đẹp. Thân thể khác của chúng ta rất đẹp. Linh thể tức là chủ nhân chính của chúng ta rất đẹp. Rất tiếc, nhiều người không nhìn thấy được diện mục rất đẹp của họ. Khi nào thấy được con người chính của mình đẹp như thế nào, chúng ta sẽ không còn lưu luyến thế giới này. Lúc đó, thấy thế giới này rất dơ. Có người tu pháp môn Quán Âm, lúc đang tọa thiền vào ban ngày, bị người ta kêu ra nhưng không nhìn thấy đường, vì lúc nãy thiền ánh sáng bên trong quá sáng. Khi mở mắt ra, thế giới bên ngoài trở thành tối đen. Cũng như chúng ta ra ngoài lúc trời nắng chang chang, và lúc vào phòng có phải thấy tối không? Gian phòng vốn không tối như vậy, nhưng vì mới ở ngoài đi vào, bên ngoài mặt trời sáng quá, cho nên bên trong phòng mới thấy tối sầm, không nhìn thấy vật dụng, phải chờ một chập mới thấy được. Nếu chúng ta không có một phương pháp để nhìn thấy được bản lai diện mục rất sáng, không nhìn thấy được cái đẹp bên trong của chúng ta, thì chúng ta không khỏi chấp trước vào thế giới này. Chúng ta không thể nào điểu thoát tham sân si.
Tham sân si từ đâu mà ra? Nó không phải là điều sai trái. Vì chúng ta đã từng ở trên thiên đàng, ở trên đất Phật xuống, chúng ta quen thứ cảnh giới đẹp, quen thứ tình trạng thoải mái, chúng ta đã quen với những vật quý báu. Nghe nói trên thế giới của Phật A-di-đà có 7 thứ báu vật làm đường và cất nhà, đất là lưu ly, là vàng. Vì chúng ta từ trên đó rớt xuống đây, cho nên ở đây mới có lòng tham như vậy. Vì khi chúng ta đến đây, không sao tìm được những thứ bảo vật đó. Trên kia coi những thứ này như đá, còn ở đây thì quá đắt, cho nên chúng ta rất ngỡ ngàng, không quen. Bây giờ phải đi tìm, phải đi mua, cho nên biến thành tâm tham lam. Trên kia có quá nhiều, còn ở đây thì lại quá ít, không đủ dùng, không mãn túc, cho nên đi tìm bắt lấy. Cũng như chúng ta bị đói vậy, vì mỗi ngày ăn no quen rồi. Đột nhiên có một ngày đến một nơi nọ, không có gì để ăn, cho nên phải đi lùng kiếm lấy thức ăn. Vì vậy chúng ta có thể từ cái tham sân si, thấy được chúng ta là Phật Bồ Tát. Nếu xưa kia chúng ta không biết được sự huy hoàng, thì ngày nay sao lại tham có chỗ ở huy hoàng? Tham có nhà lớn, có đời sống thoải mái, tham xe đua, tham vàng bạc và châu báu kim cương.
Đó là vì xưa kia, chúng ta đã quen với đời sống đó rồi, cho nên tham sân si tức là bồ đề, phiền não tức là bồ đề. Chúng ta phiền não vì tìm không có cơm Phật để ăn, tìm không ra một nơi tốt để ở, tìm không được bầu không khí tốt, châu báu cũng không có, lực lượng cũng không còn. Đó là lý do tại sao chúng ta ở thế giới này tham quyền uy, tham danh lợi, tham có vật tốt, tham tiền bạc. Vì có tiền là có thể mua những vật dụng tốt, có thể cất nhà lớn. Vì xưa kia chúng ta là Phật Bồ Tát, xưa kia chúng ta từ cảnh giới cao rớt xuống, cho nên bây giờ mới có
tham sân si như vậy. Tham mà không tìm được mới sinh ra sân hận. Rồi vì tức không còn trí huệ, cho nên mới biến thành người dốt. Vì khi tức giận, nghĩ cái gì cũng không thông, trí huệ càng lúc càng giảm. Khi nổi giận, chúng ta đốt đi rất nhiều trí huệ, rồi biến thành như vậy. Vì thế, chúng ta đừng nói rằng, ở đâu cũng có thể tìm được Phật tâm. Từ tham sân si tìm được, từ tham sân si nhận biết được Phật tâm của chúng ta. Thí dụ, có một vị vua bị lạc đường rồi, gặp một nông phu. Người nông phu này nhận biết được người lạc đường là nhà vua, nên đương nhiên kính cẩn đưa về nhà, đưa giường tốt nhất cho ngủ, và sửa sang chỗ đẹp nhất cho ở, nấu món ngon nhất cho ăn, đem nước sạch nhất cho tắm. Nhưng ông vua này làm sao thỏa mãn được? Nhà vua chê giường xấu và cứng khó ngủ, thùng nước không đẹp như trong hoàng cung, cho nên nước sạch cũng bị chê là dơ. Chỗ tắm, chỗ ở, dù người nông phu có chà rửa như thế nào, cũng không sạch và đẹp như trong hoàng cung, có sửa sang cách mấy cũng không sánh kịp.
Cùng nghĩa đó, vì chúng ta là Phật, là thiên thần, bởi thế khi đến thế giới này mới biến thành tham sân si như vậy. Vì chúng ta không mãn túc, có bao nhiêu vợ cũng không thỏa mãn, huống chi là một vợ. Chúng ta tưởng rằng có nhiều vợ, nhiều tiền, nhiều chỗ đẹp sẽ mãn túc, nhưng rốt cuộc không được mãn túc, càng có càng đòi, được càng nhiều càng không thỏa mãn. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều vợ mà Ngài vẫn bỏ đi, vì Ngài rất thông minh, Ngài nhận biết sớm hơn chúng ta một chút là những thứ này không đủ dùng, Ngài còn có nhiều thứ cao sang hơn. Vừa rồi mới từ chỗ nào xuống, bây giờ nhất định phải trở lại chỗ đó để lấy. Những thứ ở đây là giả, là thứ hạng nhì, hạng ba. Ngài muốn thứ hạng nhất, nếu không được thứ hạng nhất là chúng ta vĩnh viễn không vui. Tôi có thể bảo đảm là quý vị có ở thế giới Ta Bà này bao lâu cũng không vui được. Làm vua, làm người nổi tiếng nhất trên thế giới cũng không vui. Bởi thế, nếu chúng ta muốn được vui thì phải buông bỏ thế giới để đi tìm thứ hạng nhất đó. Thứ đó chúng ta gọi là Phật tâm, chúng ta gọi là Thượng Đế, Thiên Quốc, Đạo, Bản Lai Diện Mục. Cái mà chúng ta muốn làm gì cũng được, đó là phẩm chất tốt nhất của chúng ta.
Chúng ta cần phải tìm ra được thứ đó, rồi mới có thể vui được, vì điều đó mà chúng ta mới phải tu hành. Nếu không tìm được thứ này, chúng ta không thể cắt đứt tham sân si được. Bất kể chúng ta sám hối bao nhiêu ngày, bất kể chúng ta lạy Phật gì, lạy kinh gì, tham sân si vẫn còn đó, có phải vậy không? Phải dùng pháp môn Quán Âm mới có thể tìm được thứ hạng nhất đó. Pháp môn Quán Âm cũng không phải là pháp môn gì, vì khi truyền pháp tôi không nói chuyện, nhưng quý vị đắc đạo một cách rõ ràng, được cái đạo đức này, không phải là không không, có nó nhưng mà không phải có như kiểu thế gian này, nó có như kiểu của siêu thế gian. Nếu ai nói tu hành rồi sẽ biến thành không không, đó là nói gạt, là người đó chưa đắc đạo. Nếu không không như vậy, lỗ làm sao? Ai mà muốn như vậy? Chúng ta tu rồi sẽ được rất nhiều. Phật Thích Ca Mâu Ni có thể lên thiên quốc, có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được cảnh giới Đông Phương Dược Sư Phật, thấy được rất nhiều cảnh giới. Sao lại là không không được? Hiểu ý không? Cho nên, phải đạt được đẳng cấp cao nhất, lớn nhất này, chúng ta mới vui, mới không còn tham sân si. Lúc đó, mới thật sự là tham sân si, mới là tham nhất, vì toàn vũ trụ là của chúng ta. Quốc gia nào, một cọng cỏ nào, cũng là của mình. Mình biến thành con người tham nhất. Tôi không dạy quý vị những gì phi phạm. Tôi dạy quý vị tham sân si một cách rõ ràng, cao đẳng hơn, chứ không tham một cục vàng nhỏ, một gian nhà, một quốc gia nhỏ. Tha được cả vũ trụ, chứ chỉ được có gian nhà, chỉ được một quốc gia đâu có ích gì.
Cho nên, có tham thì phải đại tham, muốn sân thì phải đại sân, muốn si thì phải đại si. Chúng ta cùng như vậy cho vui.
Quý thính giả vừa lắng nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 5 tháng 3 năm 1988 với tựa đề Tham Sân Si Cao Đẳng. Bài này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị, quyển 12.